Và giờ đây chúng ta để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ đặc biệt học ở một đoạn kinh thánh khá dài được chép ở trong sách tiên tri Daniel, đoạn thứ 3. Nhưng chúng ta trước nhất thì mở ra ở trong sách tiên tri Ê-sai đoạn thứ 28. Tiên tri Ê-sai đoạn thứ 28. Câu 15 đến câu số 18. Đây là phần mở đề cho sự suy gẫm lời Chúa của chúng ta trong giờ này. Với đề tài đó là từ kết ước với âm phủ đến kết ước với Chúa. Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta lấy lòng tôn kính trước lời của Chúa và chúng ta lắng nghe. Tôi xin được tuyên đọc lời của Ngài Ê-sai đoạn thứ 28 từ câu 15 cho đến câu số 18. Vậy nên hỡi các ngươi là người ngạo mạn, cai trị dân này ở Jerusalem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi nói rằng chúng ta đã kết ước với sự chết và giao ước cùng nơi âm phủ. Khi tai nạn hủy diệt trải qua sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối làm nơi nương náu, sự gian lận làm nơi ẩn mình. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá gốc quý báu, làm nền bền vững, ai tin sẽ chẳng gấp rút. Ta sẽ lấy sự chánh trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực. Mưa đá sẽ hủy diệt nơi ẩn náu bằng sự nói dối, nước sẽ ngập chỗ nương náu. Bây giờ ước các ngươi kết với sự chết sẽ phế đi, ước các ngươi giao cùng nơi âm phủ sẽ không đứng được. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, các ngươi đều bị giày đạp. Amen. Kính mời hội thánh đồng an toàn. Ở đây chúng ta thấy có lời của Chúa có một sự quở trách, đặc biệt là đối với tuyển dân của Ngài là một dân thánh. Nhưng mà họ đã phạm một trọng tội, đó là thay vì họ thiết lập sự kết ước hay là giao ước của mình với Đức Chúa Trời á, thì họ lại kết ước với sự chết và lập giao ước với âm phủ. Và chúng ta thấy rằng chính vì lý do đó mà sự rủa xả và những cái tai vạ đã đổ xuống, cái quyền lực của sự tối tăm đã hành hại ở trên dân sự của Chúa. Trong khi đó thì Ngài muốn lập giao ước với dân sự của Ngài. Ngài đã đặt ở đó một nền tảng là đá góc nhà, đá quý báu nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng họ lại khinh dễ đối với giao ước này. Và họ đã phế bỏ giao ước đó để đi lập với giao ước với âm phủ, với sự chết. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng cả vương quốc phía Bắc Israel lẫn vương quốc phía Nam của Juda đều đã bị hủy diệt. Cho nên đây là một trong những điều mà chúng ta, dân thánh ngày nay, chúng ta đáng phải suy gẫm. Nếu không chúng ta cũng có thể rơi vào trong một sự lừa dối của âm phủ, của sự chết, mà chúng ta đánh mất đi một giao ước vinh hiển và phước hạnh mà Chúa muốn ban cho chúng ta khi chúng ta thiết lập sự kết ước của chúng ta với Ngài. Trước hết thì chúng ta hãy suy nghĩ về sự kết ước. Sự kết ước hay là giao ước. Chúng ta biết rằng một giao ước thì nó khác với một cái hợp đồng. Hợp đồng là một contract. Giao ước là một covenant. Hợp đồng đó thì nó có một sự giới hạn về pháp lý, về điều kiện, về nghĩa vụ. Và nó bị giới hạn trong thời gian. Nhưng một giao ước thì là vô giới hạn, vô thời hạn. Trên đây là hai điều hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm nay chúng ta thấy mình sống trong một thế giới đầy biến đổi, cho nên đôi khi chúng ta không có hiểu được giá trị của một giao ước. Chúng ta không quen thuộc với một giao ước. Một trong những giao ước rất là quan trọng mà thường khi trong đời sống của con người chúng ta có, đó là giao ước về hôn nhân. Thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay người ta không có tôn trọng hôn nhân như một giao ước nữa, mà chỉ như một hợp đồng thôi. Tất cả đều là rất là có giới hạn. Giới hạn trong một số điều kiện, nghĩa vụ hay là những cái quyền lợi, những công việc nào đó. Và giới hạn theo thời gian nữa. Và người ta có thể dễ dàng hủy bỏ cái hợp đồng đó để lập một cái hợp đồng khác với người khác. Trong khi thật ra thì hôn nhân là một giao ước. Lại là một giao ước theo ý định của Đức Chúa Trời á, thì nó ba chiều chứ không phải chỉ có hai chiều giữa người chồng với người vợ thôi, mà còn là với Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng dựng nên người nam người nữ, và là Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, ngày hôm nay ngay cả trong vòng con cái của Chúa, chúng ta thấy có một thảm trạng là nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ấy là bởi vì người ta chỉ coi hôn nhân như là một hợp đồng chứ không phải là một giao ước. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta, đối với cái thế giới linh, thì chúng ta lại thấy rằng con người ngày hôm nay thường thiết lập giao ước hay là có một sự kết ước đời sống của mình với cái thế giới linh. Và chúng ta biết rằng trong thế giới linh đó, thì hoặc là con người sẽ thiết lập sự kết ước của mình hay là giao ước của mình với sự chết và âm phủ, hoặc là với Chúa là sự sống và thiên đàng. Cho nên đây là một điều mà ngày hôm nay chúng ta đáng phải suy gẫm. Như vậy thì thế nào là âm phủ và sự chết? Hai điều này nó đồng nghĩa với nhau. Và chúng ta biết rằng đó, âm phủ đã được lời của Đức Chúa Trời từ Cựu Ước cho tới Tân Ước nói tới, từ sáng thế ký cho tới Khải Huyền luôn. Trong 66 sách đó, thì chúng ta thấy rằng á, âm phủ đã được nói tới rất là nhiều lần. Cho nên điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, âm phủ là một thực tại. Nó là một sự kiện chứ không phải chỉ là một ý tưởng. Cho nên đây là điều mà chúng ta đáng phải suy nghĩ. Âm phủ đồng nghĩa với sự chết. Cho nên nếu mà con người thiết lập một cái sự kết ước của mình với cái thế giới của sự chết, với cái thế giới của những con người chết, mà trông đợi rằng cái quyền lực của những kẻ đã chết đó nó có thể đem lại phước hạnh, đem lại những cái điều tốt lành cho cuộc đời của mình đó, thì đó là mình đã bị rơi vào trong một sự lừa dối. Để hiểu được điều này, chúng ta hãy lật sang ở trong sách Tiên tri Daniel đoạn thứ 3. Đây là phần kinh thánh nền tảng mà chúng ta sẽ học hỏi. Trong Daniel này, đoạn 3 là một đoạn khá dài, chúng ta phải lần lượt để chúng ta theo dõi nó. Nhưng mà nói một cách chung ở tại đây thì chúng ta biết rằng hoàng đế của đế quốc Babylon lúc bấy giờ, sau khi chinh phục vương quốc Juda của người Do Thái đó, thì bắt tất cả dân của họ đi làm phu tù ở tại Babylon. Và chúng ta cũng biết rằng trong số những phu tù đó thì lần thứ nhất á, thì vua Nebuchadnezzar đã chọn ra một số những thành phần ưu tú nhất ở trong dân Israel để bắt họ phải phục dịch ở trong triều đình. Trong đó thì chúng ta biết có Daniel là một tiên tri của Đức Chúa Trời, cùng với ba bạn Hebrew, Sadrach, Meshach và Abednego. Đó là tên mà vua Nebuchadnezzar đã đặt cho họ. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tể trị ở trong những sự kiện đã xảy ra đó. Và rồi những con người là những người thánh này, họ đã đặt lòng tin của mình ở nơi Đức Chúa Trời, bởi vì họ đã thiết lập giao ước với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng bởi điều đó thì họ đã khước từ đối với những cái giao ước mà thế lực của Babylon, của con người và thế giới linh muốn họ phải thay đổi, bỏ sự kết ước với Đức Chúa Trời để kết ước với sự chết và âm phủ. Mà cái biểu tượng ở đây đó chính là cái pho tượng của vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Và chúng ta biết rằng nó cao á, nó cao 90 foot. Nghĩa là nó khoảng chừng trên 30 mét. Và lại là một pho tượng vàng được dựng lên ở một cái nơi, một cái hội trường to lớn. Mà tại đó hoàng đế Nebuchadnezzar đã bắt tất cả triều thần của mình, các quan tướng đều phải tập trung vào một cái ngày nhất định, làm một cái lễ thật là trọng đại. Và nói rằng tất cả mọi người khi có lệnh rồi đó thì họ đều phải sắp mình xuống thờ lại pho tượng vàng của vua. Và nếu người nào vi phạm thì họ đốt sẵn một cái lò lửa rất nóng ở ngay đó. Ai mà không chịu quỳ xuống trước pho tượng thần vàng của Nebuchadnezzar sẽ bị quăng vào trong hồ lửa. Và chúng ta biết rằng ba bạn Hebrew đã có một phản ứng hoàn toàn khác biệt, trong khi mọi người sắp xuống chỉ có ba người đó đứng. Cho nên đương nhiên cuối cùng thì họ bị quăng vào trong hồ lửa. Đó là những cái diễn tiến mà chúng ta sẽ nói tới. Nhưng bây giờ chúng ta hãy nhìn xem, để chúng ta có thể thấy cái biểu tượng ở tại nơi đây, nó cho chúng ta cái ý nghĩa như thế nào về âm phủ, về sự chết. Việc đầu tiên mà chúng ta thấy đó là một tượng thần. Và nó là một tượng thần mang hình dạng của con người, đó là hoàng đế Nebuchadnezzar. một người có một địa vị, một quyền lực, một cái danh tiếng lẫy lừng, và nó được làm bằng vàng, cho nên nó là một cái gì đó rất là giá trị theo đời này. Không phải là một pho tượng nhỏ, cũng không phải là một cái chuyện nhỏ nhỏ gì đó, một người ta đeo đây, đeo gì đó. Một cái tượng của một thần tượng nào đó mà người ta vẫn hay đeo. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó là một pho tượng cao hơn 30 mét mà bằng vàng. Toàn bộ giống như là có thể nói rằng cái sức mạnh kinh tế mà của đế quốc Babylon lúc bấy giờ đó, nó tập trung vào trong cái pho tượng vàng này như một biểu tượng. Cho nên điều thứ nhất chúng ta thấy rằng á, âm phủ và sự chết nó được biểu tượng bằng thần tượng. Sự thờ lại các hình tượng, cho dù nó bằng vàng, bạc, đá, gỗ gì đi nữa, thì nó là những thần tượng chết, nó là những thần tượng câm, nó là những thần tượng bất động, vô tri và vô giác, có mắt mà không thấy, có miệng mà không nói được, có tay, có chân mà không di chuyển được, nó có cái lỗ tai mà nó không nghe được, nó có miệng nó không thể nói được. Nếu nó lỡ nó có ngã xuống thì nó phải nhờ con người cứu nó. Và chúng ta trong khi học về giáo lý căn bản, chúng ta đã nhớ rằng đó, Đức Chúa Trời trong điều răn của Ngài, điều răn thứ nhất và điều răn thứ nhì, là nói rằng trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta không được phép thờ lại bất cứ một thần nào khác. Thứ nhì, không được thờ lại bất cứ một hình tượng nào. Kể cả hình tượng của Đức Chúa Trời cũng không được nữa. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Và trong muôn loài mà Đức Chúa Trời dựng nên thì con người là tạo vật ưu mỹ nhất, vì chúng ta được dựng nên theo như hình ảnh của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể cai quản các sự vật khác mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Ngài cho con người một cái quyền để chúng ta có thể quản trị cái thế giới tạo vật mà Đức Chúa Trời đã dựng nên đó. Như vậy thì trên hết là Đức Chúa Trời, kế đó là con người, và sau cùng mới là vật chất vô tri vô giác, hay là những cái súc vật gì đó, sinh vật hoặc là vật chất vô tri vô giác. Cho nên chúng ta có thể nói rằng đây là ba cái bậc thang giá trị hoàn toàn khác nhau và theo một cái thứ tự khác nhau. Chúng ta đã học trong giáo lý căn bản thôi, tức là niềm kinh tin căn bản nhất, sơ học nhất mà chúng ta cần phải biết về chân lý của lời Đức Chúa Trời đó. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải tôn thờ đối với đấng tối cao, chứ không thể tôn thờ con người. Cho dù con người nó có thể xuất chúng, nó có thể là đầy sự tri thức và khôn ngoan, kể cả đạo đức gì đi nữa, nhưng mà họ cũng chỉ là tạo vật của Đức Chúa Trời thôi. Và họ cũng chỉ là những con người chết. Cho nên á, chúng ta biết rằng cho dù là hoàng đế, là giáo chủ, là triết gia, là anh hùng, là hào kiệt, là những chính trị gia, những người lỗi lạc gì trong thế giới này, những nhà bác học đầy trí, tất cả lần lượt rồi sẽ chết. Đã có những người đã chết. Và chúng ta không được phép để mà thờ lại đối với những con người đã chết đó. Cũng không được phép thờ lại đối với con người là những con người đang chết. Nếu chúng ta trông mong rằng đó, những con người là những con người ở trong sự chết đó mà có thể ban phước mình trong đời sống của mình, thì thật là một sự tối tăm. Và chúng ta phải nhớ rằng ngày hôm nay á, người ta thiết lập rất nhiều những cái sự kết ước trong tín ngưỡng, trong tôn giáo, trong cái sự trông cậy của họ ở nơi cái thế lực của sự chết, là những con người đã bị thất bại và bị khuất phục trước sự chết. Và rồi chúng ta thấy người ta dựng nên rất nhiều những cái loại hình tượng khác, người ta thờ lại. Thờ lại những người đã khuất, tưởng rằng có thể hộ cho cuộc đời của mình, là mình đang lập giao ước với âm phủ và sự chết. Và chúng ta biết rằng cái điều này á, nó là một trọng tội à. Tại vì nó đã được đặt lên hàng đầu, điều răn thứ nhất và điều răn thứ nhì. Tại sao như thế? Tại vì chúng ta biết rằng nếu mà con người chúng ta đó thế vị Đức Chúa Trời bằng con người chết hoặc là bằng vật chất vô tri vô giác, dù là vàng, bạc, bửu thạch, đá quý hay là gỗ gì đó, gỗ quý gì đi nữa thì cũng vậy thôi. Bởi vì nếu đó là những vật chất vô tri vô giác, nó không thể nào có một giá trị bằng với con người nữa kìa. Chứ đừng nói rằng chúng ta đem nó thay thế mà thay vị cho Đức Chúa Trời là đấng tối cao, đấng chủ tể của muôn vật và là đấng sáng tạo. Bởi vì cái thái độ mà một người lấy vật chất vô tri tạc thành một cái tượng thần, và rồi chúng ta sắp mình xuống trước cái tượng thần đó để nói rằng này là thần của tôi, là Đức Chúa Trời của tôi, xin hãy ban phước cho tôi đó, thì chúng ta giống như hình tượng thôi, có mắt mà không có thấy, có có cái đầu mà không có trí hiểu. Đó là điều mà lời Chúa dạy. Đó là điều mà lời Chúa dạy. Đó là một người vô tri, sắp mình xuống để thờ lại một cục đá, một gốc cây mà mình không biết. Và cái điều đó trước nhất là sỉ nhục Đức Chúa Trời, vì chúng ta đã đem Đức Chúa Trời hạ thấp xuống hơn cả chính mình. Cái thứ nhì là chúng ta bị vong thân, bởi vì chúng ta cao trọng hơn nó, có giá trị cao hơn vật chất vô tri. Chúng ta thử nhìn cái tượng đi, như hồi nãy mình có nói, lỡ là nó nằm im tại đó thôi, và nếu nó nói được thì nó sẽ nói: ông chủ, bà chủ ơi, làm ơn đỡ tôi ngồi dậy, tôi nằm té như thế này thôi. Và nếu mà lâu ngày mà lau chùi cho nó thì nó cũng đành chấp nhận ở dơ thôi à, bụi bặm gì đóng rồi nó chịu tận đó thôi à. Mà nếu mà nó nói được, nó sẽ nhờ con người chúng ta: ông chủ, bà chủ ơi, làm ơn lau giùm tôi, chùi rửa giùm tôi, tắm rửa giùm tôi, thì lẽ ra nó phải thờ mình chứ. Nhưng mà con người lại đi thờ nó. Con người bị vong thân nếu con người thờ lại thần tượng và hình tượng. Đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Trời nghiêm cấm chúng ta trong cái việc đó. Và bây giờ chúng ta trở lại đây để chúng ta thấy, có thể là nhiều con cái của Chúa ngày hôm nay nghĩ rằng chắc là cái chuyện này mấy người ngoại đạo, mấy người không biết Chúa đồ này kia, thì hoặc là Cơ Đốc giáo bị sai lạc thì họ có thể thờ lại hình tượng thần tượng, chứ còn người Tin Lành thì không có. Nó chưa chắc. Vì chúng ta thấy lời Chúa có dạy chúng ta rất là nhiều điều. Trở lại với câu chuyện ở đây thì chúng ta thấy cái pho tượng của vua Nebuchadnezzar, nó là một biểu tượng. Thứ nhất, tại sao mà vua Nebuchadnezzar đã lập cái pho tượng bằng vàng của mình? Bởi vì trước đó, như chúng ta đọc trong đoạn 2 thì chúng ta thấy rằng đó là Chúa đã cho vua Nebuchadnezzar có một cái giấc mơ để thấy một viễn tưởng về những cái gì trong chương trình của Đức Chúa Trời đối với thế giới ngoại đạo và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa của Thế Giê-xu. Thì ông đã nhìn thấy có một pho tượng có cái đầu bằng vàng, và cái đầu đó đã được tiên tri Daniel giải thích cho ông để ông biết rằng cái đầu đó là chỉ về ông đó. Chứ ông thấy mình là cái đầu đứng đầu mà lại bằng vàng nữa. Bởi vì sau đó thì chúng ta biết rằng ngực và hai cánh tay của cái pho tượng đó là bằng bạc, rồi bụng hai vế bằng đồng, rồi hai cái chân thì bằng sắt, rồi cuối cùng đó là ông cái bàn chân thì bằng sắt với đất sét nữa. Cho nên ông thấy mình là cao trọng, mình là hàng đầu, mà là bằng vàng nữa, cho nên ông muốn dựng lên. Chúng ta biết rằng đó, đây là một trong ba điều mà Kinh Thánh có nói tới về sự muốn thiết lập một tôn giáo toàn cầu. Thứ nhất là tại tháp Ba Bên. Tháp Ba Bên nó là thủ đô của cái đế quốc Babylon vào thời xưa đó. Thì người ta đã dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời. Người ta tưởng rằng nhờ đó họ có thể đạt đến Đức Chúa Trời, đạt đến sự thiên thượng. Rồi cái thứ nhì là vua Nebuchadnezzar lúc bấy giờ vì là hoàng đế của cả một đế quốc, với một cái phạm vi lãnh thổ mà ông đã chinh phục được mở rộng ra. Cho nên ông muốn là trong toàn cái đế quốc rộng lớn của mình phải thờ phượng mình. Và chúng ta biết rằng về sau, như trong Khải Huyền đoạn 13 đó, thì ghi lại cho chúng ta biết về một cái tôn giáo toàn cầu. Một tôn giáo toàn cầu muốn thỏa hiệp Đức Chúa Trời, hay là niềm tin nơi Đức Chúa Trời với niềm tin ở nơi các quyền lực của sự chết. Mà chúng ta thấy rằng về sau trong đoạn 17 sách Khải Huyền cho chúng ta biết rằng đó được Chúa gọi là đại dâm phụ. Không phải là đại kết, không phải là đại đoàn kết, nhưng mà là đại dâm phụ. Khi có một cái sự thỏa hiệp như vậy. Cho nên chúng ta biết rằng đây là những cái điều mà con người vẫn muốn làm trong suốt lịch sử mà Kinh Thánh có nói tới. Và bây giờ đó, ở đây đó thì ông muốn rằng đó, ông thiết lập một tôn giáo toàn đế quốc, toàn cái thế giới mà ông đã có đó, và muốn tất cả mọi người đều quy về một mối để thờ lại mình. Về phương diện chính trị thì điều đó thể hiện cái lòng trung thành của tất cả mọi người trong toàn đế quốc của mình, trong đó có những thuộc địa mà Babylon đã chinh phục, trong đó thì chúng ta biết như là có xứ Do Thái đó. Thì nếu mà sắp mình xuống trước cái pho tượng của vua thì thể hiện cái lòng trung thành của họ. Cho nên ông nó lập lên như vậy. Cho nên ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy về một sự thành công lớn lao đến từ một con người rất là khôn ngoan, đến từ một con người đầy quyền thế, một con người rất giàu có, danh vọng lẫy lừng, và nó đã đặt ở nơi một pho tượng. Đây là biểu tượng. Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay thì chúng ta khôn ngoan lắm, chúng ta không có thờ lại pho tượng đó đâu. Pho tượng dù là của hình gì đi nữa, chúng ta người tin lành khôn ngoan lắm không có thờ mấy cái pho tượng của hình tượng thần tượng. Chúng ta chỉ thờ vàng thôi à. Mà Kinh Thánh Chúa Giêsu đã nói rằng đó, con người thờ ma môn. Ma môn là một biểu tượng về quyền lực. Nó tập trung vào tiền tài mà con người có thể có tiền mua tiên cũng được. Có tiền là giải quyết cái gì cũng có giá của nó hết á. Nếu một cái điều gì đó mà mình không có mua được bằng tiền thì mình sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Một cái tay mà kêu bằng đầu trộm đuôi cướp á. 5 cam đó, tuyên bố như vậy đó, cái gì mình cũng mua được hết á. Cho nên như vậy chúng ta có thể thấy rằng đó là con người tập trung cái sự nương cậy của mình vào trong cái quyền thế của đời này. Những cái gì mà nó có thể đem đến cho con người sự khôn ngoan, quyền lực, danh vọng, tiền bạc, của cải, tạo ảnh hưởng được tới người khác, khiến cho người ta phải phục dịch mình, thì chúng ta biết rằng đó là những cái gì mà con người có thể đeo đuổi theo nó. Nhưng mà tất cả những cái điều đó là sự chết hoàn toàn. Và chúng ta thấy rằng khi cái pho tượng này được dựng lên rồi đó, thì lệnh được ban ra với một lời đe dọa, ai không sắp mình xuống để thờ lại trước pho tượng đó thì sẽ bị quăng vào trong lò lửa hực. Cho nên chúng ta đọc thấy cái điều này đã được ghi lại từ đoạn 3, từ câu 1 cho đến câu số 7 đó. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem, ở tại nơi đây đó, thì đã có những cái phản ứng ra sao. Chúng ta xem ở trong câu số 8 trở đi. Khi ấy có mấy người canh đê đến gần để tố cáo những người Giu-đa. Bây giờ chúng ta biết rằng những người này, thứ nhất là họ sắp mình xuống để thờ lại cái pho tượng đó. Toàn là những quan tướng trong triều đình của hoàng đế Nebuchadnezzar. Nhưng mà thiệt ra họ đề nghị với vua để lập một cái pho tượng như vậy là ý của họ là muốn nhắm vào ba bạn Hebrew. Mấy đám này nó là từ nô lệ, từ xứ Giu-đa qua, nhưng mà tại vì Đức Chúa Trời đã hành động trong những cái sự kiện trước đó, cho nên họ được cất nhắc vào trong những cái vị trí quan trọng ở trong triều đình. Cho nên lòng ghen ghét của họ tìm cách để trừ bỏ những người này. Cho nên họ mới đề nghị với vua lập một cái pho tượng như vậy. Và bây giờ chúng ta thấy tất cả đều sắp mình xuống, chỉ trừ có ba người này đứng sừng sững thôi. Cho nên họ đã đến để nói. Ở đây trước nhất chúng ta thấy cái phản ứng, thái độ của con người trước cái hình tượng này. Đó là có những người thì họ nghĩ rằng nếu mà một cái điều gì đó mà mình không có tránh được thì mình nên thỏa hiệp với nó. Dại dột quá nếu mà mình chống lại trước một cái cường quyền mà nó có thể đem lại rất nhiều điều cho mình, nào là vinh dự, nào là quyền thế, địa vị, tiền bạc, chức tước. Cho nên mình cứ thỏa hiệp thôi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy ở tại nơi đây đó, thì ba bạn Hebrew, bởi vì họ đã giữ sự kết ước, họ có lập giao ước với Đức Chúa Trời, cho nên họ dứt khoát không có tham dự gì, không có thỏa hiệp gì đối với việc thờ lại pho tượng vàng của vua. Cho nên tại chỗ này thì chúng ta thấy một điểm như thế này. Ngày hôm nay nếu chúng ta có một đời sống kết ước với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ phải gặp nhiều thử thách. Chúng ta sẽ gặp nhiều thử thách đó. Tôi muốn nói là chúng ta sẽ gặp nhiều thách thức, chứ không chỉ là thử thách thôi, mà nó thách thức chúng ta nữa. Trước hết thì chúng ta có thể thấy ở đây đó, trong câu số 12 thì nói như thế này: vả ở đây có mấy người Giu-đa kia mà vua đã lập lên cai trị tỉnh Babylon, tức là Sa-đơ-rác, Mê-sắc và Abed-nê-gô. Hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua và chẳng lạy tượng vàng vua đã dựng. Việc đầu tiên chúng ta thấy ở đây, nếu chúng ta có một cái sự kết ước với Chúa thì cái thách thức mà chúng ta có thể gặp đó là thế giới chung quanh đó, họ sẽ chú ý, họ sẽ nhận diện ra chúng ta. Một người mà có một đời sống kết ước với Đức Chúa Trời, họ là một người khác biệt. Đây là ý nghĩa chính của cái chữ thánh. Chúng ta được gọi là thánh đồ, hội của chúng ta được gọi là hội thánh. Và cái ý nghĩa chính của chữ thánh đó là chúng ta khác biệt. Quyển Kinh Thánh là một quyển sách, chúng ta gọi là sách thánh. Nó cũng giống nhiều cái loại sách khác, nhưng mà nó là một quyển sách khác biệt, bởi vì nó thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên nó khác hơn. Và một cơ đốc nhân là một thánh đồ đích thực á, thì chúng ta phải có một đời sống khác hơn với những người không có Chúa. Mà chúng ta cũng phải có một đời sống khác hơn với những người dù biết Chúa nhưng mà không kết ước với Chúa. Cho nên đây là điều mà chúng ta thấy rằng họ bị nhận diện ra ngay à. Rồi bây giờ chúng ta thấy một điểm nữa, đó là một cái thách thức khác, đó là thế giới sẽ có những cái phản ứng tức giận đối với sự kết ước của chúng ta. Câu số 13 nói rằng bây giờ vua Nebuchadnezzar tức mình nổi giận, truyền điệu Shadrach, Meshach và Abednego đến, thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua. Vua Nebuchadnezzar sở dĩ tức giận là bởi vì thấy rằng những người này không có tôn thờ, không có phục mình. Và sở dĩ ông tức giận là bởi vì các linh ở trong ông, các tà linh ở trong ông, nó đã nổi giận đối với Đức Chúa Trời. Nó không đụng gì được đến với Đức Chúa Trời đâu, nhưng mà nó nghĩ rằng nó có thể làm tổn thương Đức Chúa Trời bằng cách nó đụng đến các con cái của Ngài. Cho nên các linh này rất là tức giận, và nó đã dùng những cái công cụ của những kẻ thờ lại nó, ở đây là vua Nebuchadnezzar, để rồi thể hiện cái lòng tức tối đó, giận dữ đó. Cho nên chúng ta khi mình có một đời sống kết ước với Chúa, chúng ta có thể làm cho người khác, người ta tức giận đối với mình. Có những người sau khi tin Chúa rồi, họ không chịu tham dự thỏa hiệp đối với nhiều cái sự thờ lại các hình tượng, thần tượng, hay là với nhiều cái việc mà liên hệ tới cái quyền lực của sự chết của âm phủ, thì họ bị bắt bớ. Phaolô đã nói rằng hết thảy những người nào muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus Christ thì phải chịu bắt bớ. Cho nên thế giới có thể phản ứng tức giận đối với chúng ta. Điểm thứ ba, đó là thế giới sẽ thắc mắc đối với chúng ta. Trong câu số 14 nói như thế này: Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói cùng họ rằng: Hỡi Shadrach, Meshach, Abednego, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không lại tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng? Cho nên họ thắc mắc. Tại sao? Tại sao không làm cái chuyện đó? Có thể nói rằng họ muốn nói rằng tại sao các ngươi ngu dại thế? Chỉ cần xách mình xuống một lần thôi à, thì các ngươi sẽ giữ được địa vị của mình trong triều đình. Các ngươi sẽ có được danh vọng, có quyền thế, có tiền bạc. Tại sao các ngươi ngu dại thế? Cái gì mà các ngươi đã sẵn sàng để mà đánh đổi như vậy? Người ta sẽ thắc mắc về niềm tin của chúng ta. Có thể người ta sẽ coi mình là ngu dại, nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để đó là cơ hội để chúng ta bày tỏ về đức tin của chúng ta. Cho nên một người kết ước là một người sẽ có thể bị người ta chất vấn mình. Nhưng mà Phi-e-rơ, ở trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu số 15 thì ông có dạy chúng ta như thế này: Hãy tôn đấng Christ làm Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy sẵn sàng trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, xong phải hiền hòa và kính sợ. Người ta sẽ hỏi, khi một người biết tôn đấng Christ làm Chúa và thánh trong lòng của mình, trong cuộc đời của mình, người ta sẽ hỏi mình về đức tin. Chúng ta phải sẵn sàng để trả lời, để bày tỏ đức tin của chúng ta cho họ một cách hiền hòa và kính sợ nữa. Điểm thứ tư mà chúng ta có thể thấy đối với một người kết ước, đó là thế giới sẽ thử nghiệm sự kết ước của chúng ta. Chúng ta xem ở trong câu số 15, ở đây nói: Vậy bây giờ khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đờn cầm, đờn sắt, quyển sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sắp mình xuống đất để quỳ lại pho tượng mà ta đã làm nên thì được. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lại thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải bị quăng vào trong giữa lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Ồ, chúng ta thấy rằng nó vừa có một cái lời chiêu dụ sẽ ban cho rất là nhiều điều, đồng thời là một lời đe dọa sẽ bị trừng phạt nếu không làm theo. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở đây là một thái độ mà chúng ta thấy một người kết ước với Đức Chúa Trời sẽ bị người ta thử nghiệm về sự kết ước của chúng ta. Họ muốn xem coi chúng ta có thể đi được bao xa ở trong sự kết ước của mình. Chúng ta sẽ bị thử nghiệm đó. Và chúng ta thấy rằng đối với rất nhiều những cái áp lực, thách thức, thử thách chúng ta như vậy đó, thì trong những hoàn cảnh đó, ở giữa cái giao lộ đó, con người có thể chọn một trong ba cách. Cái thứ nhất là mình đầu hàng. Mình đầu hàng, mình chịu thua thôi. Thì như vậy là chúng ta đã chấp nhận một cái sự sai lạc. Cái thứ nhì là thỏa hiệp. nghĩa là nửa này nửa kia cũng được. Và thứ ba là chúng ta giữ sự kết ước của mình với Chúa. Cho nên đây là một trong ba điều mà mình có thể sẽ dự vào. Tôi đã từng làm lễ hôn phối cho rất là nhiều cặp vợ chồng. Trong đó kể cả có những cặp vợ chồng kêu bằng nửa nạc nửa mỡ. Nghĩa là có những người là tín đồ mà lấy người ngoại. Khi mà đến yêu cầu tôi vẫn sẵn sàng để làm lễ hôn phối cho những người đó. Quan điểm của tôi là gì? Mình chỉ là một người đứng ra để mà chứng nhận tác hợp họ trong hôn nhân thôi. Vì hôn nhân do Đức Chúa Trời dựng nên không phải chỉ dành cho cơ đốc nhân, mà nó là một định chế dành cho toàn thể loài người. Nếu mình từ chối thì người ta sẽ đi vô chùa người ta làm. Thì tại sao chúng ta không làm? Và lấy đó là một cơ hội để mình có thể bày tỏ danh Chúa cho họ. Ở đó họ không có kết ước gì với Đức Chúa Trời được. Vì Đức Chúa Trời không dự phần vào một cái hôn nhân kiểu đó. Đức Chúa Trời sửa phạt nghiêm minh lắm trong những cái kiểu đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, mình có thể tác hợp cho họ. Và lấy cơ hội đó để nói về Chúa cho họ. Nếu họ muốn đạt đến một hôn nhân thành công và hạnh phúc, thì chỉ có thể đặt đức tin của mình ở nơi Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời giữ vào trong cuộc hôn nhân đó mà thôi. Thì lúc bấy giờ Đức Chúa Trời là đấng lập hôn nhân, lập nền tảng hôn nhân, lập sự chỉ dẫn cho hôn nhân, dự trữ một nguồn phước hạnh cho hôn nhân, thì lúc đó họ mới có thể được hạnh phúc. Chúng ta dùng cơ hội đó để nói về Chúa cho họ thôi. Nhưng mà tôi sẽ không chấp nhận một sự thỏa hiệp. Tại vì có những người họ đề nghị nó là thôi bây giờ tại vì ở đây có một người là tín đồ tin lành, thì làm theo nghi thức tin lành, nhưng mà cũng cho một người tại vì là ngoại đạo cho nên sẽ làm thêm cái nghi thức ngoại đạo, kết hợp hai cái điều đó chung. Và tôi dứt khoát không chịu. Nếu vậy thì mình không làm. Mà làm là phải làm theo nghi thức của mình, có nghĩa là không có đụng chạm dính líu gì tới thần tượng. Mình phải có một thái độ rất là dứt khoát như vậy. Từ ở trong nước, có những lúc đối diện với nhà cầm quyền, đôi khi họ có thể yêu cầu mình một sự thỏa hiệp nào đó. Rồi thỉnh thoảng mình có thể đi ra ngoài cộng đồng. Mình, tinh thần của mình, tâm tình của mình là mình muốn có một cái sự hòa hợp. Nhưng mà đối với thần tượng, hình tượng là dứt khoát. Cho nên nếu mà mình phải đứng ở ngay bàn thờ thần tượng để làm một điều gì đó là tôi luôn luôn từ chối. Mình tôn trọng niềm tin của người khác, nhưng mình quý trọng niềm tin của mình. Cho nên mình không thể thỏa hiệp được. Sự thỏa hiệp là hết sức nguy hiểm của ngày hôm nay. Và chúng ta phải nhớ rằng trong niềm tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời tìm kiếm những người kết ước, chứ không phải chỉ tìm kiếm những người đi theo Chúa tùy thời, mà Ngài tìm kiếm những người kết ước. Đó là những người thật sự, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ra, và phước hạnh Đức Chúa Trời tốt nhất sẽ đổ xuống trên người đó. Ngài không muốn có những con người thỏa hiệp. Ngày hôm nay có nhiều người chúng ta nghĩ rằng mình có thể thỏa hiệp giữa Đức Chúa Trời với Ma Môn. Ma Môn ở đây là một biểu tượng chỉ về danh vọng, địa vị, quyền lực, tiền tài của cải, giàu sang của đời này. Nó là Ma Môn. Và họ muốn thỏa hiệp. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, nếu tôi dùng cái hình tam giác, đây là điều mà trong các tổ tế bào tôi đã hướng dẫn chia sẻ rồi, tôi nghĩ là nên nói với giữa hội chúng để chúng ta học hỏi được. Đây là mối tương quan giống như là hình tam giác trong ba đối tượng khác nhau. Trước nhất là Đức Chúa Trời phải ở trên đỉnh, vì Ngài là đấng sáng tạo muôn vật, Ngài là đấng chủ tể của muôn vật. Gốc dưới ở bên cạnh thì là con người. Con người là một tạo vật của Đức Chúa Trời, được Ngài dựng nên và ban cho cái quyền và những khả năng để quản trị muôn vật khác mà Đức Chúa Trời dựng nên. Rồi sau đó mới tới sự vật, trong đó bao gồm địa vị, quyền thế, danh vọng, tri thức, giàu sang, v.v. Nó nằm ở góc bên này. Đức Chúa Trời vẫn làm chủ tất cả những điều đó. Còn con người thì quản lý những cái gì mà Đức Chúa Trời làm theo mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời đặt con người là người quản lý, không phải là để con người làm chủ, mà là một người quản lý những cái chương trình nào đó của Đức Chúa Trời. Và để thực hiện các chương trình đó thì Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta những phương tiện. Cho nên tất cả những cái điều kia là phương tiện, nó phải ở trong cái sự quản lý của chúng ta theo ý đấng chủ tể. Nhưng mà ngày hôm nay con người có thể thay đổi những cái vị trí đó. Con người đem ma môn lên để thờ nó. Và lúc bấy giờ thì con người trở nên nô lệ cho nó. Cái gì mà nó muốn, mình phải chiều nó, mình phải phục nó thôi. Chủ nhật không có đi nhà thờ gì hết đó là tại vì sao? Tại vì cái ngày hôm đó nhiều tiền lắm nếu mình đi làm. Đi làm đi. Và chúng ta thỏa hiệp. Thì tôi thay thế đi bữa khác. Rồi con người nói thôi bây giờ chúng tôi thế này thế kia, chúng tôi muốn anh chị phải đi làm gì đó trong hãng, trong xưởng, trong cái chỗ làm gì đó. Thì mình nói, Đức Chúa Trời thôi để xuống đi. Cho nên khi con người đặt ma môn ở trên, thì con người có thể vẫn nghĩ mình là quản gia. Nhưng mà mình là gì? Quản gia ở đây mình là nô lệ cho chủ của mình là ma môn. Còn Đức Chúa Trời là phương tiện. Cho nên nó là chỉ muốn Đức Chúa Trời, Chúa làm thành những cái ý định của con đi. Tham vọng của con đi, chương trình của con đi, kế hoạch của con đi, mục đích của con đi. Mà nếu mà phương tiện này mà không có chiều theo chúng ta có thể thay đổi cái phương tiện đó. Chúng ta có thể lầm bầm, chúng ta có thể oán trách Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể khước từ cái phương tiện này để đi tìm một phương tiện khác. Đức Chúa Trời trở thành một công cụ của con người. Và có những người khác thì họ đổi một cái vị thế khác, là họ đưa chính mình lên làm chủ. Bây giờ ma môn á, tôi không có cần, tôi không màng tới những cái gì của đời này. Tôi không màng tới cái điều đó. Nhưng mà mình vẫn là chủ và Đức Chúa Trời bị đặt xuống ở phía dưới. Mình có thể khinh dễ Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta thấy có những triết lý mà họ nói rằng trên trời dưới đất chỉ có ta là độc tôn thôi. Cho nên họ coi mình là chủ tể của tất cả mọi sự. Mình quyết định hết tất cả mọi điều. Mình có thể thay đổi vận mệnh của mình, thay đổi số mệnh của mình luôn. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, khi có người đặt mình lên trên đó, có thể họ sẽ không có màng đến danh vọng, địa vị, quyền lực, tiền bạc của đời này. Có những người mà họ dâng hiến cuộc đời của mình để tu hành đó, để tìm kiếm những cái điều khác cho cái danh, cho chính mình thôi đó. Thì họ có thể không màng đến. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì đương nhiên là không có ra gì đâu. Không có ra gì đó đối với những con người đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là một cái sự sai trật trong cái sự đặc định của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ma quỷ thì thường hay nó làm cho đảo lộn, nó làm cho thay đổi những cái điều đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta dứt khoát không bao giờ thỏa hiệp. Đừng có thỏa hiệp. Chúng ta rất là quen thuộc đối với cái sự kiện về chiếc tàu Titanic. Nó đã lập thành phim ha. Giờ tôi biết, ai trong chúng ta cũng biết cái câu chuyện đó rồi. Nhưng mà người ta ghi lại rằng đó, chiếc tàu này á, lúc mà nó được người ta tạo ra nó, thì á, họ nói rằng đây là một chiếc tàu không thể bị đánh chìm. Không thể bị đánh chìm. Và trong một cái chuyến hải hành đưa rất nhiều những du khách, toàn là những người rất là có địa vị giàu sang, danh vọng quyền thế của đời này đi trên cái chiếc tàu đó. Thì á, trong khi nó di chuyển giữa Đại Tây Dương như vậy đó, thì nó đang đi về một cái vùng biển mà có rất nhiều tàu thuyền khác, họ thấy có những tảng băng trôi. Vì là tảng băng trôi cho nên không có cố định. Cho nên nó rất là bất ngờ. Và hồi xưa thì người ta đâu có đủ những cái phương tiện về khoa học để mà họ có thể nhận diện ra được tất cả mọi điều đâu. Hôm nay khoa học cũng hạn chế nữa, chứ không phải biết hết được đâu. Thì bây giờ khi mà nó có những cái chuyện, có những cái tảng băng trôi như vậy đó, thì có những cái chiếc tàu họ mới gọi điện thoại cho cái chiếc tàu Titanic đó. Thì cái người mà trực điện thoại đó nói, thôi bây giờ tôi không có thời giờ vì tôi đang phải liên hệ với cái mũi Rex, là cái đỉnh mục tiêu mà chiếc tàu Titanic sẽ chạy đến. Tôi không có thời giờ để nói chuyện. Quý vị làm phiền tôi quá. Tại vì cái người đó đang phải nối kết với mũi Hicks để mà bàn bạc lên một cái kế hoạch là sẽ có những cái xe nào ra để mà đón khách khi mà tàu đến bến. Rồi sẽ đưa họ nhiều thành phần khác nhau. Họ sẽ đi vào trong những cái bữa tiệc như thế nào và chuẩn bị những cái món ăn ra làm sao. Người ta tính toán tất cả những cái điều đó. Cho nên không có thời giờ để bàn những cái điều này. Và chính vì cớ coi thường mà chúng ta thấy rằng cuối cùng cái chiếc tàu đó nó đã va vào trong những cái tảng băng ngầm và nó bị đánh chìm. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta đừng có một sự thỏa hiệp. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó, cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây với những con người quan trọng như thế này, với sự khôn ngoan, với những cái sức mạnh nào đó mà con người tạo ra, nó bảo đảm cho chúng ta về một sự an toàn, một cái sự tốt lành, về một cái niềm vui, một cái hạnh phúc, một cái hạnh phước. Không. Chúng ta thấy những người mà kết ước với Đức Chúa Trời, họ nói gì? Trừ Ngài ra tôi không có một thứ phước nào khác. Và chúng ta phải dứt khoát. Vì chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận một sự thỏa hiệp. Hãy xin Chúa giúp cho chúng ta trở nên những con người trung thành với chính mình Chúa. Và rõ ràng chúng ta thấy ở tại nơi đây, mặc dù ba người này bị quăng vào trong lò lửa hực mà nó được đốt lên gấp 7 lần nóng hơn, Đức Chúa Trời Ngài đối xử như thế nào đối với những con người kết ước với Ngài? Chúng ta biết rằng đó, Ngài không có hứa rằng sẽ giữ chúng ta ở ngoài lò lửa hực đâu. Nhưng mà Ngài hứa rằng nếu chúng ta trung tín với Ngài thì Ngài sẽ ở với chúng ta trong lò lửa hực, chứ không có phải giữ chúng ta ở ngoài. Một người đắc thắng là một người ở trong giữa chiến trận. Nếu chúng ta trốn quân dịch, chúng ta ở nhà, chúng ta nói chúng tôi chiến thắng thì cái đó vô nghĩa, cái đó là không có. Ở giữa chiến trận đó thì mới nói đến cái sự chiến thắng được, đắc thắng được. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, Đức Chúa Trời đưa chúng ta vào trong những lò lửa, nhưng mà tại đó Ngài ở với chúng ta. Vua Nebuchadnezzar thấy ở trong lò lửa hồi nãy mình quăng ba người vô, mà sao bây giờ thấy bốn người, mà trong đó thì cái người thứ tư là giống như là con trai của các thần. Không, người ngoại đạo mà ông đâu có biết Đức Chúa Trời gì đâu, cho nên là không có biết đó là ngôi hai của Chúa đâu, mà nó là con trai của các thần thôi. Cho nên chúng ta thấy ở tại đó đó thì những người này bị trói, nhưng mà khi quăng vào trong lò lửa hực á thì lửa không có cháy tóc của họ, một sợi tóc của họ cũng không bị cháy nữa. Luca đoạn 21, Chúa Giêsu nói rằng chúng ta có thể trải qua những lò lửa hoạn nạn, nhưng mà đối với những người trung tín, Đức Chúa Trời sẽ không để cho một sợi tóc nào rơi xuống đất. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng Chúa ở với chúng ta, cho dù có thể là giá trả cho lò lửa hực. Chúng ta nhớ ba bạn Hebrew này nói rằng Đức Chúa Trời có thể cứu chúng tôi. Họ không nói rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng tôi, mà nói rằng Đức Chúa Trời có thể cứu. Cái vấn đề là một người kết ước thì họ không cần có lựa chọn. Hãy sống như thế nào để chúng ta không cần phải băn khoăn, chúng ta cần phải cân nhắc của mình chọn lựa gì không. Bởi vì chúng ta đã chọn rồi, khi mình kết ước với Chúa. Tôi đơn cử, thí dụ bây giờ mình, nếu mình lập giao ước hôn nhân với một người bạn đời của mình, thì bây giờ có một người khác, một đối tượng thứ ba đến để mà mời gọi chúng ta gì đó, thì đừng có lúc đó để băn khoăn nó không biết tôi nên chọn ai. Nếu mà chúng ta cái kiểu đó là chúng ta sẽ dễ lắm mà bị rơi vào trong cái chọn cái kia. Còn ấy thì thôi, ngoại tình, chọn cả hai. Một người lập giao ước đúng đắn, ai mà tới đi chỗ khác, không, tôi đã có rồi, ở đây tôi có giao ước rồi, không cần phải bàn cái gì, không cần phải suy nghĩ cái gì hết đó, không cần phải cân nhắc cái gì trong chỗ này nữa đó, đi chỗ khác, gạt nó qua một bên. Nếu một người thật sự có một đời sống kết ước với Đức Chúa Trời, họ không cần phải lựa chọn gì hết đó. Đi làm hả, vô tuyên bố ở đây có một con cái của Chúa vừa mới nhận một cái việc làm ở trong một cái hãng xưởng, vô là tuyên bố trước tôi phải nghỉ ngày Chủ Nhật vì tôi phải đi thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa, chịu không? Nếu mà không chịu thì thôi tôi đi chỗ khác. Có thể mình sẽ bị quăng vào lò lửa hực của sự bị trói, chắc này không có tự do, không có khả năng, không có điều kiện gì để cuộc sống mình nó được thoải mái, có thể bị hạn chế nhiều điều, nhưng mà không, chúng ta sẽ thấy rồi Đức Chúa Trời sẽ bù đắp cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trông cậy nơi Ngài, đừng bao giờ thỏa hiệp, bởi vì chúng ta tưởng rằng ma môn nó sẽ có thể đem những cái điều tốt lành gì đó cho chúng ta nếu mà chúng ta đi dẹo hai bên, nếu chúng ta thỏa hiệp không. Và tôi muốn kết thúc câu chuyện ở đây bằng một cái thí dụ. Hẳn nhiên trong câu chuyện của ba bạn Hebrew này, Chúa giải cứu họ ra và rồi làm cho toàn thể đế quốc Babylon, từ hoàng đế cho tới tất cả mọi quan tướng và người dân đều phải tôn kính đối với Đức Chúa Trời và tôn trọng ba bạn Hebrew. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy ngày hôm nay có một câu chuyện được kể lại để chúng ta đừng có trông cậy vào ma môn. Vào năm 1923, tại một cái hotel rất là nổi tiếng ở tại bờ biển Edgewater tại Chicago, thì có một cái buổi họp của chính nhà tài phiệt thành công nhất của nước Mỹ, nếu không muốn nói là của cả thế giới. Thì trong đó có chủ tịch công ty thép lớn nhất, có chủ tịch công ty dịch vụ công cộng của nước Mỹ, có chủ tịch công ty gas lớn nhất, có nhà đầu tư lúa gạo lớn nhất, rồi chủ tịch thị trường chứng khoán của New York, một thành viên nội các của tổng thống và một chủ tịch ngân hàng hòa giải quốc tế. Chúng ta thấy đây là những con người rất là thành công, đầy quyền thế, đầy giàu sang, ảnh hưởng trên nước Mỹ và cũng trên thế giới nữa. Họ có một buổi họp với nhau. Và rồi người ta ghi nhận rằng 25 năm sau, điều gì đã xảy ra cho những người này. Đối với vị chủ tịch công ty thép lớn nhất là Charles Schwab, thì người này chết trong tình trạng phá sản và đã phải sống nhờ vào cái tiền vay mượn trong 5 năm trước khi chết. Vị chủ tịch công ty dịch vụ công cộng là Samuel Insull thì chết trong khi trốn tránh tòa án và trong tình trạng không có một đồng xu dính túi và chết ở tại một cái đất nước khác, rất là nghèo nàn. Một vị chủ tịch công ty gas lớn nhất là Howard Hobson bị mất trí. Thứ tư là nhà đầu tư lúa gạo lớn nhất là Arthur Cutting chết trong lúc không trả được nợ. Vị chủ tịch của thị trường chứng khoán New York là Richard Whitney thì mới được thả ra khỏi nhà tù Sing Sing rất là nổi tiếng của nước Mỹ. Rồi vị thành viên nội các của tổng thống là Albert Ford tự tử. Và sau cùng vị chủ tịch ngân hàng hòa giải quốc tế là Leon Fraser cũng tự tử. Chúng ta biết những cái điều đó nó rất là mong manh. Hãy đặt sự trông cậy của chúng ta nơi đấng chủ tể hạnh phúc, là nguồn phước hạnh đích thực vững chắc nhất, để đời sống của chúng ta có thể thật sự hưởng được tất cả những điều tốt lành của Ngài và trở nên nguồn phước cho nhiều người. Amen. Và chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời tìm kiếm những con người kết ước. Đức Chúa Trời có phải là một đấng thi thoảng Ngài thăm viếng cuộc đời của chúng ta không? Đặc biệt là trong những lúc khó khăn, bế tắc. Đức Chúa Trời có phải là một đấng ở trong lòng của chúng ta, một góc nào đó, một cái phòng nào đó không? Hay Đức Chúa Trời ngự trị lòng mình? Mỗi chúng ta đang là một người với thái độ nào với Chúa, xin chúng ta hãy chân thành đến với Chúa và cầu nguyện. Nếu ai chưa kết ước, đây là thời giờ để chúng ta kết ước với Chúa. Chúng ta mỗi người đối diện với Chúa và cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu của chúng con, trong danh của Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời sáng tạo và chủ thể của muôn vật. Hôm nay con tôn vinh Ngài. Chúng con muốn thiết định lại ngôi vị của Chúa trong thế giới này, trong toàn cõi vật chất, mà cũng ở trong mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con không muốn con người đặt những thần tượng ngang bằng với Chúa, thậm chí trỗi vượt hơn Ngài. Chúng con biết rằng các thế lực của tà linh đang rất tức giận khi Đức Chúa Trời được tôn vinh. Nhưng xin Ngài giúp cho chúng con tin cậy nơi chính mình Chúa, vì Ngài xứng đáng ở trong cái vị trí của đấng mà chúng con đáng phải xưng Ngài là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Các vua đời này, Chúa ơi, Ngài có quyền nhắc họ lên mà Ngài cũng có quyền hạ họ xuống. Chỉ có một mình Ngài là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa, là đấng đáng để chúng con đặt Ngài vào trong ngai lòng để ngự trị trong cuộc đời của chúng con. Chúng con xưng nhận điều đó. Chúng con công bố điều đó, không phải ở giữa vòng dân sự của Chúa tại nơi đây trong giờ này, mà xin Chúa cho chúng con trung tín để thiết lập cái sự giao ước này trong từng việc nhỏ, trong khi chúng con đi ở trên cuộc đời của chúng con giữa thế giới này, một thế giới mà chúng con biết rằng họ khinh thường Đức Chúa Trời, một thế giới mà người ta có thể chọn sự thỏa hiệp, thì xin Ngài cho chúng con kiên định để chúng con giữ sự trung tín của chúng ta con với Đức Chúa Trời thành tín, và chúng con thiết lập giao ước với chính mình Chúa. chúng con sẽ dễ dàng để có thể nói không với tất cả những cái điều gì đi ngược lại với giao ước mà chúng con đã thiết lập với Ngài. Cầu xin Chúa giúp cho chúng con, để cho dù việc chúng con trung thành trong giao ước nó có thể đưa chúng con đến một cái hậu quả nào đó, thì chúng con bất chấp những điều đó, bởi vì chúng con tin rằng Đức Chúa Trời ở với chúng con trong mọi hoàn cảnh, trong mọi diễn biến, và Ngài là Đấng sẽ bù đắp chúng con bằng những điều có giá trị đích thực và phước hạnh đích thực dồi dào cho cuộc đời của chúng con. Ngài sẽ, Chúa ơi, nhắc những người khiêm nhường và những người tin cậy Đức Chúa Trời lên vị thế, ôi Chúa, để rồi Đức Chúa Trời được tôn cao, được vinh hiển, được nhìn biết qua cuộc đời của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con, để bài học này chúng con biết rũ bỏ tất cả những hình tượng khỏi đời sống của chúng con, tiêu trừ tất cả mọi thần tượng nào đó là các thế lực của quyền lực sự chết và âm phủ, mà ngày hôm nay chúng con thấy rằng, Chúa ơi, ma quỷ đang tìm đủ mọi cách để len lỏi vào trong vòng hội thánh Chúa. Ngài dạy chúng con phải tôn trọng Đức Chúa Trời, để chúng con có thể cất bỏ mọi hình tượng, từ bỏ mọi hình tượng để trở về thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Xin Chúa ban phước của Ngài để hội thánh của Chúa được tinh tuyền, hội thánh của Chúa trở nên, Chúa ơi, một hội thánh đích thực, được đẹp lòng Đức Chúa Trời, để Ngài có thể, Chúa ơi, chiếu sự vinh hiển của Ngài trên chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin những lời này cứ được ghi khắc trong mọi tấm lòng của chúng con. Cảm thúc chúng con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa cách vui lòng. Chúng con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.